Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 25 tháng 10, trong phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân để giúp chữa trị và phục hồi cho người nghiện ma túy ở Bangladesh của tu huynh Trahojal. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách với đề tài Gặp để gỡ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, chiều 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên cuộc đối thoại già trẻ và đã trả lời một số câu hỏi do họ nêu lên. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Thính đường Học viện Giáo hoàng Thánh Augustino cạnh Vatican và có chủ đề là Sự khôn ngoan của thời gian. Hiện diện trong dịp này có hàng trăm người trẻ và người già đến từ nhiều nước khác nhau. Cuộc gặp gỡ được mở đầu với lời chào mừng của Đức Cha José Domingo Unlau Mendieta, Tổng giám mục giáo phận Panama, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào trung tuần tháng Giêng năm tới. Tiếp đến, cha Antonio Spadaro, giám đốc bán Nguyệt San, La Civiltà Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên Italia, đã giới thiệu cuốn sách lấy hứng từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về tương quan giữa các thế hệ, giữa người già và người trẻ, và có tựa đề là Chia sẻ sự khôn ngoan của thời gian. Sách đề nghị 250 cuộc phỏng vấn người già tại hơn 30 quốc gia trình bày những điều người già nói với người trẻ về nhiều vấn đề quan trọng của cuộc sống như tầm quan trọng của công việc làm, khả năng chiến đấu và không đầu hàng trước những khó khăn, tình yêu, sự chết và hy vọng. Tiếp đến, 6 người già trẻ lần lượt đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha để Ngài trả lời. Trong số những ý tưởng và lời khuyên của Ngài qua các câu trả lời, có những điểm nổi bật như dám liều, chấp nhận rủi ro. Nếu trong cuộc sống của bạn không có những rủi ro, thì không bao giờ bạn trưởng thành.
Trả lời câu hỏi của các ông bà về việc thông truyền đức tin cho con cháu, Đức Thánh Cha nhắc đến hoạt động của các ông bà trong thời kỳ khó khăn của lịch sử và khuyên các ông bà, cha mẹ, hãy cống hiến cho người trẻ chứng tá trong sự dịu dàng. Ngài nói, với những cha mẹ, ông bà đã có kinh nghiệm, tôi khuyên nên có nhiều tình thương, nhiều dịu dàng, cảm thông, chứng tá và kiên nhẫn, cầu nguyện. Hãy nhớ đến thánh nữ Monica đã chiến thắng bằng nước mắt, không bao giờ tranh luận. Đức Thánh Cha cũng khuyên những người trẻ hãy đón nhận những giấc mơ của người già. Ngài nói, những người già trong các mơ ước sẽ nói với các bạn những điều họ đã làm trong đời. Họ sẽ kể lại cho các bạn những sai lầm, thất bại và thành công. Bạn hãy đón nhận tất cả kinh nghiệm sống của họ và tiến bước, đó là điểm khởi hành. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các tín hữu về những hậu quả nguy hiểm của sự oán ghét người ta đang gieo vải nơi các dân tộc và cả trong các cộng đoàn nhỏ, các khu phố và cả trong các gia đình. Từ đó, Đức Thánh Cha đề nghị thái độ cần có trước làn sóng di dân ngày nay. Với con tim rộng mở để đón tiếp, những cơ cấu tốt để tiến hành sự hội nhập và với sự khôn ngoan thận trọng để nói rằng, tôi có thể đến mức độ này, nhưng đi quá thì tôi không thể. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi Âu Châu thỏa thuận với nhau về vấn đề di dân.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auce kêu gọi các nước đã ký hiệp ước hồi năm ngoái cấm vũ khí hạt nhân hãy phê chuẩn để hiệp định này sớm bắt đầu có hiệu lực. Trong bài tham luận hôm 22 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hiệp Quốc về vấn đề giải trừ võ trang hạt nhân nhóm từ ngày 17 đến 31 tháng 10 tới đây, Đức Tổng giám mục Ausa đã nói đến những đe dọa của vũ khí hạt nhân có thể tàn phá thế giới và nhân loại. Hiện nay hơn 14.000 vũ khí hạt nhân đang nằm trong tay một vài quốc gia. Sự kiện này là một trong những thách đố luân lý lớn nhất trong thời đại ngày nay. Đức Tổng giám mục Ausa cũng nhắc đến lập trường và những hoạt động từ 75 năm nay của Tòa Thánh, luôn chống lại vũ khí hạt nhân. Đồng thời, Đức Tổng giám mục cũng ca ngợi sáng kiến của nhiều quốc gia không có vũ khí hạt nhân, cùng với các nhóm xã hội dân sự, đã soạn ra một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và được thông qua ngày 7 tháng 7 năm ngoái, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Hiệp ước cấm sử dụng, cấm đe dọa sử dụng, khai triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo và sở hữu các vũ khí hạt nhân. Tòa Thánh là một trong những quốc gia đầu tiên ký hiệp ước này, và văn kiện sẽ bắt đầu có hiệu ước khi được 50 quốc gia phê chuẩn. Đức Tổng giám mục Ausa nói, Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các chính phủ đã ký nhận hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân hãy phê chuẩn văn kiện này. Ngày nay, cùng với nhiều chuyên gia phân tích thông thạo, cảnh giác về nguy hiểm tột cùng đang đề ra cho thế giới do việc xa rời những tiến bộ trong lĩnh vực giải trừ vũ trang hạt nhân, và với lời Đức Giáo Hoàng Francisco mạnh mẽ lên án việc sở hữu các vũ khí hạt nhân, thời gian để hành động không những đã chín mùi nhưng còn là điều cấp bách. Chúng ta cần một cuộc đối thoại trên thế giới giữa các nước có và các nước không có vũ khí hạt nhân, cũng như các tổ chức đang thức tỉnh xã hội dân sự, để các vũ khí hạt nhân bị cấm một lần cho tất cả, để mưu ích cho căn nhà chung của chúng ta.
Vatican. Sơ thảo văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đã được trình bày trong phiên khoáng đại thứ 18, sáng thứ Ba, 24 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của 252 nghị phụ. Ủy ban soạn thảo gồm 12 nghị phụ, cùng với các cộng tác viên đã làm việc đến chiều tối thứ Hai, ngày 22 tháng 10, để hoàn thành văn bản này. Đức Hồng Y Sergio da Rocha, người Brazil, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết sơ thảo văn kiện chung kết được khởi hành từ tài liệu làm việc, như văn bản tham chiếu, kết quả của 2 năm lắng nghe thế giới người trẻ. Trong khi đó, văn kiện chung kết là thành quả của tiến trình phân định của các nghị phụ trong công nghị giám mục này. Vì thế, đó là hai văn kiện khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, trình bày một cái nhìn về sự phức tạp của các vấn đề được nêu lên và những năng động hiện nay để đương đầu với các vấn đề ấy. Ngoài tài liệu làm việc, nguồn mạch của sơ thảo văn kiện chung kết còn có các bài phát biểu, các tường trình và các đề nghị sửa chữa do các nhóm nghị phụ nêu lên. Các đề tài trong tài liệu làm việc cũng được đưa vào văn kiện chung kết, nhưng có thêm những đề tài được nhắc đến nhiều trong 3 tuần làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này.
Đức Hồng Y da Rocha cho biết, văn kiện chung kết gồm 173 đoạn và được trao cho các nghị phụ để đọc và có thể đưa ra những đề nghị bổ túc và sửa chữa. Văn kiện chung kết này chủ yếu được đệ lên Đức Thánh Cha và nếu được Ngài phê chuẩn thì sẽ được gửi đến toàn thể giáo hội, các giáo hội địa phương, giới trẻ và tất cả những người dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ và ơn gọi. Điểm khởi hành và điểm tới ở đây chính là dân Chúa trong các hoàn cảnh khác nhau về văn hóa, xã hội và giáo hội. Tiến trình chưa chấm dứt vì còn giai đoạn thực thi. Điều quan trọng là các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục có thể đón nhận và thích ứng văn kiện chung kết với hoàn cảnh địa phương. Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục không kết thúc với những công thức mục vụ cần đón nhận, vì làm như thế là trái với sự phân định, và tuy ngôn ngữ của văn kiện chung kết không hẳn là của người trẻ, nhưng Thượng Hội đồng Giám mục đã quyết định soạn một thư gửi tất cả người trẻ.
Ras Al Khaimah. Cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo đông đảo nhất tại bán đảo Ả Rập sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 tới đây tại Ras Al Khaimah, thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, gọi tắt là Emirati. Tham dự cuộc gặp gỡ tại nhà thờ Thánh Anton Padova sẽ có hơn 1.000 người trẻ nam nữ từ 18 đến 35 tuổi đến từ các nơi trên bán đảo Ả Rập, cụ thể là từ các nước Oman, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Saudi và Emirati. Ngoài ra cũng có một nhóm bạn trẻ đến từ Vương quốc Jordani. Chủ đề cuộc gặp gỡ là lời sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria. Hỡi Maria đừng sợ, vì Trinh Nữ đã được ơn phúc nơi Thiên Chúa. Đây cũng là chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại thành phố Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm tới, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức cha Bonhinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, nói rằng chủ đề này muốn nhắc nhở những người trẻ đừng sợ, và hãy nhìn nhận rằng nhân phẩm quý giá của họ không đến từ sự nhìn nhận của các chính quyền hoặc các quyền thế của thế giới này, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng đã nói với chúng ta rằng chúng ta là những người con yêu của Ngài. Chính Đức Trinh Nữ Maria có thể dạy chúng ta một cách duy nhất, có một không hai, về việc sống như con Thiên Chúa và chiếu tỏa tình thương, vui tươi và an bình trên thế giới. Trong số các diễn giả có Đức cha Christopher Browser, Tổng giám mục giáo phận Canberra, thủ đô Australia và nhiều nhân vật khác. Trong dịp cuộc gặp gỡ, sẽ có thánh lễ, các buổi cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa và các tiết mục văn nghệ. Đức cha Camillo, đại diện tông tòa Nam Arabia, cùng với Đức Tổng giám mục Francisco Montecillo Badilla, sứ thần tòa thánh tại Kuwait, Bahrain, Emirati cũng sẽ có mặt. Hai cuộc gặp gỡ trước đây của giới trẻ Công giáo Aparia đã diễn ra vào năm 2009 và 2012.
Vatican, Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, tố giác nạn buôn phụ nữ từ Myanmar sang Trung Quốc, hậu quả của chính sách mỗi gia đình chỉ được một con tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Charles Bo thuộc dòng Don Bosco và là một trong bốn vị chủ tịch thừa ủy của Thượng hội đồng giám mục hiện nay về giới trẻ. Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 10 vừa qua, bên lề Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Bo cho biết, mối quan tâm lớn nhất tại quê hương Ngài là bảo vệ các thiếu nữ chống lại nạn buôn người. Đức Hồng Y nói, với sự giúp đỡ của một số dòng nữ và giáo hội, chúng tôi cố gắng cứu các thiếu nữ và trẻ nữ, tránh nạn buôn người. Người ta đưa các nạn nhân ấy từ Myanmar sang Thái Lan và đặc biệt từ Myanmar sang Trung Quốc. Do chính sách mỗi gia đình chỉ được sinh một con từ năm 1979 và do não trạng trọng con trai hơn con gái, tình trạng trai thừa gái thiếu ở Trung Quốc rất trầm trọng, dù rằng từ 5 năm nay, nhà nước Trung Quốc đã nới rộng hơn chính sách này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Giới răng thứ sáu chớ ngoại tình nhắc nhở trực tiếp đến sự trung thành, và trung thành cũng là điều cần phải có trong mọi mối quan hệ của con người. Để có thể trung thành trong tình yêu, đôi bạn phải ý thức đến sự trợ giúp của ơn Chúa, và do đó họ cần được chuẩn bị thật tốt cho hôn nhân. Kính thưa quý thính giả, sau khi đã dành hai buổi ý kiến chung liên tiếp để khai triển giáo lý về giới răng thứ năm chớ giết người, trong bài huấn dụ trước 25.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 24 tháng 10 hôm qua, trong đó có khoảng 150 tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ, Đức Thánh Cha bắt đầu giải thích về giới răn thứ sáu chớ ngoại tình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là giới răn liên quan đến cảm xúc và tính dục, và Ngài nhấn mạnh rằng giới răn này nhắc trực tiếp đến sự trung thành, chung thủy, và thực tế là không có mối tương quan đích thực nào của con người, lại không có sự trung thành và tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích điều này như sau.
Non si può amare solo finché conviene. L'amore si manifesta proprio oltre la soglia del proprio tornaconto.
Người ta không thể chỉ yêu thương bao lâu tình yêu còn xui xắm dễ chịu. Tình yêu được diễn tả ra vượt trên lợi ích của cá nhân khi người ta trao tặng tất cả mà không giữ lại gì cho mình. Như giáo lý hội thánh khẳng định, tình yêu đòi phải dứt khoát, không được tạm bợ. Trung thành là đặc tính của một mối quan hệ tự do, trưởng thành và có trách nhiệm. một người bạn cũng chứng tỏ mình chân thực bởi vì anh ta vẫn như vậy trong mọi hoàn cảnh. Nếu không, anh ta không phải là một người bạn. Chúa Kitô bày tỏ tình yêu đích thực, người sống trong tình yêu vô biên của Chúa Cha, và bởi điều này, người là người bạn trung tín, là đấng đón nhận chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm, và luôn luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta ngay cả khi chúng ta không xứng đáng. Con người cần được yêu thương không điều kiện, và ai không nhận sự tiếp đón này thì mang trong mình một sự bất toàn nào đó mà thường họ không nhận biết. Trái tim con người tìm cách lấp đầy sự trống vắng này bằng những thứ thay thế, bằng cách chấp nhận sự thỏa hiệp và tầm thường là những thứ xem tình yêu chỉ là hương vị hão huyền. Ở đây có một nguy hiểm là gọi tên là tình yêu những mối quan hệ chưa chín chắn và chưa trưởng thành, với ảo tưởng về việc tìm kiếm ánh sáng của cuộc sống trong một điều gì đó, mà trong trường hợp tốt nhất thì nó cũng chỉ là sự phản chiếu.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi không nhận định đúng về giá trị và đặc tính đích thực của tình yêu, thì người ta đánh giá quá cao sự hấp dẫn thể lý, điều mà tự nó là một món quà của Thiên Chúa, nhưng có mục đích là chuẩn bị con đường đi đến một mối tương quan đích thực và trung thành với con người. Như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói, con người được kêu gọi đến với sự chân thành hoàn toàn và trưởng thành trong các mối quan hệ. Điều là thành quả dần dần của sự phân định các xung động trong trái tim của một người. Nó là thứ người ta chinh phục vì mỗi người phải kiên trì và tập trung học hỏi ý nghĩa của cơ thể là gì. Do đó, lời mời gọi sống đời hôn nhân đòi hỏi một sự phân định chính xác về phẩm chất của mối tương quan và một thời gian đính hôn để kiểm chứng nó. Để đi đến bí tích hôn nhân, những người đính hôn phải hoàn toàn chắc chắn rằng trong mối liên kết của họ có bàn tay của Thiên Chúa đấng đi trước họ và đồng hành với họ, và sẽ cho phép họ nói, nhờ ơn Chúa Kitô, tôi hứa sẽ luôn trung thành với bạn. Họ không thể hứa hẹn lòng trung thành trong khi vui cũng như lúc đau buồn, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, và yêu thương, kính trọng nhau mọi ngày trong cuộc sống của họ chỉ dựa trên căn bản ý muốn tốt lành hay hy vọng rằng sự việc sẽ diễn tiến tốt. Họ cần phải xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôn nhân cần phải được chuẩn bị thật sự, chứ không chỉ là việc làm qua loa. Nó phải là một hành trình như một người tân tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói,
prima di ricevere il sacramento del matrimonio, ci vuole una accurata preparazione.
Vì thế, trước khi cử hành bí tích hôn phối, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi muốn nói đến một chương trình giáo lý, bởi vì người ta sống toàn bộ cuộc đời trong tình yêu, và với tình yêu người ta không thể đùa giỡn. Không thể định nghĩa chuẩn bị hôn nhân là 3 hay 4 buổi gặp gỡ học giáo lý tại giáo xứ. Không, nó không đúng là chuẩn bị, đây chỉ là sự chuẩn bị giả tạo. Và trách nhiệm của người để cho việc này xảy ra là cha sở, là giám mục, là người để cho việc này xảy ra. Việc chuẩn bị phải kỹ càng, cẩn thận và đòi hỏi chúng ta thời gian. Nó không phải là một việc làm hình thức, nó là một bí tích. Chúng ta phải chuẩn bị bằng một hành trình giáo lý thật sự. Trung thành thực chất là một cách hiện hữu, một cách sống. Người ta làm việc với lòng trung thành, người ta nói với sự chân thành, người ta vẫn trung thành với chân lý trong suy nghĩ và hành động của chính mình. Một cuộc sống được đan dệt bởi sự trung thành, được thể hiện trong mọi chiều kích và giúp trở thành những người nam và nữ trung thành và đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, để đạt đến một cuộc sống tốt đẹp như thế, thì bản tính con người của chúng ta thôi chưa đủ, mà cần có sự trung thành của Thiên Chúa đi vào trong sự hiện hữu của chúng ta. Giới răng thứ 6 nhắc chúng ta biết hướng ánh nhìn về Chúa Kitô, đấng với sự trung thành của người có thể lấy đi khỏi chúng ta trái tim ngoại tình và ban cho chúng ta con tim trung thành. Trong người và chỉ trong người, có tình yêu không giữ lại và xét lại, có sự trao tặng hoàn toàn mà không có lưu ý hay điều kiện, và có sự kiên trì chấp nhận cho đến cùng. Sự trung thành của chúng ta phát xuất từ sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, từ tình yêu không điều kiện của người nảy sinh sự bền vững của các mối tương quan, từ sự hiệp thông với người, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần, nảy sinh sự hiệp thông giữa chúng ta và biết cách sống trung thành các mối quan hệ của chúng ta.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện trong buổi yết kiến chung. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Ngài nhắc rằng, trong Chúa Giêsu Kitô và chỉ trong người, chúng ta tìm được tình yêu không giữ lại, sự trao tặng hoàn toàn không đắn đo, điều kiện, sự kiên trì đón nhận nhau cho đến cùng. Ngài cầu xin sự hiệp nhất với Chúa Kitô, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần có thể là sự tăng trưởng sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau và biết cách sống sự trung thành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh và tiếng Đức, đặc biệt là nhiều người trẻ. Ngài cầu xin ân sủng và niềm vui của Chúa đổ tràn trên họ và nhắc rằng, nơi nào giữa chúng ta có lòng yêu thương bác ái, thì ở đó sự đồng thuận và tha thứ cũng lớn lên. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt những người tham dự cuộc gặp gỡ về giáo huấn xã hội của giáo hội do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với mẹ Maria. Xin mẹ giúp tất cả chúng ta, và cách đặc biệt là người trẻ, biết khám phá và sống vẻ đẹp của tình yêu nhân loại như là lời mời gọi đón nhận và trao tặng hoàn toàn bản thân, tự do khỏi sự ích kỷ và giả tạo. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt những người đến từ Thánh Địa và Trung Đông. Đức Thánh Cha nhắc rằng, giới răn chớ ngoại tình là lời mời gọi sống trung thành và gìn giữ tình yêu khỏi bị tổn thương bởi sự phản bội. Chỉ có tình yêu dựa trên đá tảng của niềm tin vào Thiên Chúa và trên sự tin tưởng người khác mới có thể chống lại luồng gió của những cám dỗ, chống lại bão táp của những thay đổi tình cảm và quyến rũ thế gian. Lời nói, tôi yêu bạn, chứa đựng trong chính nó lời hứa vĩnh viễn trung thành. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha chào đặc biệt những người cổ võ sáng kiến của lời mời gọi, chương trình hòa bình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nó là một lời mời gọi hòa bình được soạn thảo sau cuộc nghiên cứu cẩn thận giáo huấn của giáo hoàng trong thế kỷ 20 và 21, và nhân dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan, nó sẽ được gửi đến các vị lãnh đạo của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, Chúa Nhật tới, giáo hội tại Ba Lan kỷ niệm lần thứ 10 ngày đoàn kết với giáo hội bị bách hại, được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hội đồng Giám mục Ba Lan tổ chức. Trợ giúp kinh tế năm nay sẽ được tặng cho các Kitô hữu ở Pakistan. Và cuối cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, sứ điệp tin mừng của Chúa Kitô không yêu cầu chúng ta làm những việc phi thường, nhưng là để Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Người đã nói với chúng ta, không có Thầy, các con không thể làm gì được. Đời sống Kitô hữu là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của chúng ta và sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa, điều cho phép chúng ta sống cách tràn đầy và vui tươi cuộc sống hàng ngày. Nơi mà lòng bác ái có nghĩa là làm tất cả với niềm vui và sự khiêm nhường, vì vinh quang của Thiên Chúa và vì thiện ích của con người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedict.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sự dấn thân để giúp chữa trị và phục hồi cho người nghiện ma túy ở Bangladesh của tu huynh Rahosan.
Thưa
Ngày 16 tháng 10 vừa qua, người dân Bangladesh đau đớn thương khóc sự ra đi vĩnh viễn của nhà truyền giáo Công giáo nổi tiếng người Mỹ, thầy Ronald Rahoyan, người đã truyền giáo tại Bangladesh hơn 50 năm, người được dân chúng nhớ đến như người tiên phong và ánh sáng dẫn đường. Thầy là người đầu tiên phục vụ giúp đỡ những người nghiện ma túy sống trên đường phố tại nước Bangladesh. Thầy nhìn những người nghiện, những người sống trên đường phố và bị gia đình khinh bỉ với đôi mắt của lòng thương xót và yêu thương họ vô điều kiện. Thầy Rahoyan sinh năm 1937 tại Cedar Rapids, tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Năm 1958, thầy tuyên khấn và trở thành tu huynh trong dòng thánh giá. Sau đó, thầy theo học tại Đại học San Diego tại thành phố Austin, bang Texas. Năm 1962, năm 25 tuổi, thầy đến Đông Pakistan và dạy học tại trường trung học Thánh Nicola thuộc quận Ghazipur. Trong 8 năm, thầy điều hành một khóa đặc biệt về phát triển nhân bản và tâm linh cho các chủng sinh của giáo phận Tangan. Thầy cũng phụ trách chương trình ứng sinh muốn gia nhập dòng thánh giá ở Bangladesh. Thầy dạy học tại các trường ở thủ đô Dhaka và các làng xung quanh. Nhưng dần dần, thầy Rahoyan bắt đầu cảm thấy điều gì đó trong lòng, nói với thầy rằng dạy học là kế hoạch của thầy. Tuy nhiên, Chúa có kế hoạch khác dành cho thầy. Dù không có kinh nghiệm về những người nghiện ngập ma túy và phục hồi cho họ, thầy Rahoyan bày tỏ mong muốn được làm việc trong lĩnh vực này. Đầu tiên, thầy đến Nepal và Ấn Độ để gặp các tu huynh và linh mục cùng dòng đang điều hành các trung tâm phục hồi. Thầy đã nói chuyện và lắng nghe những người nghiện. Thầy đọc và học mọi thứ thầy có thể học. Sau đó, thầy trở về Dhaka để bắt đầu thành lập một trung tâm mà hầu như không có nguồn tài lực nào. Nhưng qua những cố gắng và khó khăn, thầy nhận ra mình đang làm công việc của Chúa. Năm 1988, thầy sáng lập và điều hành trung tâm hỗ trợ và phục hồi chức năng cho người nghiện ở thủ đô Dhaka, gọi tắt là Paraka. Thầy điều hành trung tâm từ năm 1988 đến năm 1994. Khi thầy Rahoya bắt đầu làm việc với những người nghiện, thầy đã gặp hàng núi thử thách. Tất cả những người nghiện thầy biết đều nói rằng họ không biết bất cứ ai có thể cai nghiện ma túy và thành công. Họ nghĩ rằng họ sẽ chết khi vẫn dùng ma túy. Nhưng ngày nay đã có hàng ngàn người ở Bangladesh cai nghiện thành công. Thầy Rahoya nói rằng, tôi thực sự biết rằng đây là công việc của Thiên Chúa, chứ không phải của tôi. Kết quả thật là tuyệt vời, vượt trên khả năng, sự khôn ngoan và kiến thức của tôi. Khi tổ chức bác ái Bangladesh lãnh nhận việc điều hành trung tâm Paraka, thầy Rahoyan rời trung tâm này và đã thành lập một nơi cư trú phục hồi chức năng cho người nghiện, gọi tắt là APON, với tài trợ từ gia đình họ hàng và với sự giúp đỡ của một tu huynh cùng dòng. Đó là thầy Donald Becker. Dưới sự lãnh đạo của thầy Rahoyan, từ một tổ chức bé nhỏ, APON phát triển thành một cơ sở nổi tiếng và có ảnh hưởng khắp Bangladesh, cũng như các nước láng giềng. Hiện cơ sở này điều trị cho hơn 230 người nghiện ma túy, trong đó có 80 trẻ em. Dưới sự điều hành của các tu huynh dòng thánh giá ở Bangladesh, cơ sở APON tin rằng mọi người nghiện có quyền căn bản về sức khỏe tốt, trong đó có việc được chữa trị và phục hồi. Vì thế, chương trình của cơ sở mở rộng cho mọi người nghiện ma túy, nam cũng như nữ, trai cũng như gái, không phân biệt hoàn cảnh xã hội, kinh tế, tôn giáo, phái tính và tuổi tác. APON là tổ chức đầu tiên chữa trị cho các người nữ nghiện ma túy và cũng là tổ chức đầu tiên và duy nhất có chương trình phục hồi cho trẻ em, đặc biệt là các trẻ em đường phố. Theo thầy Rahoyan, kinh nghiệm thời thơ ấu có thể là lý do thúc đẩy thầy dấn thân trợ giúp cho những người nghiện ngập ở Bangladesh. Cha mẹ của thầy luôn giúp đỡ cho những người hàng xóm nghèo khổ. Một lần, trong mùa Giáng sinh, mẹ của cậu bé Rahoyan đã đưa cậu đến nhà một người đàn ông. một người vừa nghèo vừa lại nghiện ma túy. Khi người đàn ông đó mở cửa nhà ông ta, mẹ của Rahoyan đã trao cho ông ta món quà Giáng sinh là một bộ quần áo mới. Người đàn ông vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Thầy Rahoyan vẫn còn nhớ rõ ràng về sự việc của ngày hôm đó. Thầy Rahoyan đã dùng phần lớn cuộc đời cho việc chữa trị và phục hồi những người nghiện ma túy ở Bangladesh. Chính hoạt động của thầy đã giúp cho hàng ngàn người trẻ ở Bangladesh chiến đấu chống lại sự nghiện ma túy. Đức cha Chevas Rosario của giáo phận Rashaji nói về thầy Rahoyan rằng thầy đã dạy cho những người nghiện hiểu về giá trị của sự sống và giúp cho các gia đình nhận ra rằng họ có vai trò chủ yếu trong việc chữa trị và chữa lành người nghiện ma túy. Đức cha cũng nói thêm rằng những nỗ lực của thầy đã giúp giảm đi ảnh hưởng của ma túy và các tội phạm liên quan đến ma túy ở Bangladesh. Ngài nói, thầy đã có những đóng góp to lớn trong việc thiết lập hòa bình trong xã hội thông qua công việc của mình. Nghiện ma túy là một nguyên nhân chính gây ra sự tình trạng bất ổn trong gia đình và xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Gặp Để Gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, giữa dòng đời ta bắt gặp không biết bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận. Và dù không phải là lễ hội Halloween, trong những cuộc gặp gỡ ấy ẩn khuất đâu đây những thứ mặt nạ. Ngày qua ngày, mỗi cảnh mỗi khuôn, ta gồng gánh lớp lớp chồng chồng những khuôn mặt không phải mặt mộc của mình. Người phụ nữ Samari năm xưa cũng mang những lớp chất chồng ấy trong một ngày tình cờ gặp thầy Giê-xu bên bờ giếng. Hàng ngày đi lấy nước, chị rào bước thật nhanh và đi vào một giờ khác để tránh tiếp xúc với nhiều người. Chị không muốn thiên hạ đàm tiếu về cuộc đời vốn chẳng có gì là đoan trang, đức hạnh của mình. Chị cố gắng quên đi quá khứ, tạm chấp nhận với những gì mình đang sống, nhưng lại lánh đời. Đúng ra, mặc kệ đời, có lẽ chị đã từng nghĩ như thế. Ai có cuộc sống của người đó, mặc kệ người đời bàn tán gì hay nghĩ gì. Chị khép lại trong thế giới của riêng mình. Như mọi ngày, chị mang theo chiếc gầu của mình để đi lấy nước. Nhưng có lẽ đã từ lâu, chị không để ý nó có những lỗ hổng nào và nhu cầu nào. Mà giả như có biết, chị cũng không biết cách nào để sửa lại nó. Trên đường tới bờ giếng, vẫn như mọi khi, chị không sẵn sàng để trò chuyện với người lạ mặt người Do Thái đang ngồi trên bờ giếng. Đột nhiên, thầy Giê-xu lại cất tiếng hỏi chị. Mà đúng hơn, đó là một lời xin. Xin cho tôi chút nước. Ngài làm cho chị ngạc nhiên. Chị đáp lại, nhưng dường như pha chút chanh chua, tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Có một bức tường vô hình nào đó được tạo ra do định kiến và sợ hãi. Càng tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi, chị càng cho thấy sự yếu đuối và rạn vỡ nơi con tim mình. Đáp lại, thầy Giê-xu hiền từ, khai mở cho chị về một thứ nước hằng sống, thứ nước Magis, thứ nước hơn thứ nước bình thường. Thầy Giê-xu biết, thậm chí biết rất rõ sự thật về chị. Ngài không dùng điều đó để khích bác, nhưng trân trọng và mời gọi chị hướng tới một đời sống có cấp độ cao hơn và trong sáng hơn. Người ta sợ hãi và mang nhiều mặt nạ trong thế giới này cũng là điều dễ hiểu. Ta sợ người khác biết hết những điều trong lòng mình nên ta phải che đậy, phải phòng thủ. Có lẽ đã có một lúc nào đó, người ta cảm thấy khó chịu với chính mình về những thứ mặt nạ ấy. Nhưng dường như cuộc sống khiến cho người ta dần tự trấn an và không muốn đối diện với chính mình. May thay, có những cuộc gặp gỡ giúp ta được nhận biết con người thật của mình. Có những cuộc gặp gỡ như phơi bày hết con người của ta với tất cả những yếu đuối và bất toàn. Có những cuộc gặp gỡ như thể khiến ta trốn chạy vì hổ thẹn và tủi hổ. Nhưng nó đem lại sự chữa lành và an ủi. Người phụ nữ Samari đã gặp một đấng như thế. Chúa Giê-xu ngồi trên bờ giếng như đang chờ đợi điều gì đó. Ngài chờ đợi ngay trong đời sống thường ngày. Chúa bảo, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Chị ngỡ ngàng bởi câu nói đó đụng chạm đến con tim, đến cuộc sống của chị. Chúa nhẹ nhàng và trân trọng khi đề cập đến điều hổ thẹn và sợ hãi của chị. Thiên Chúa chờ đợi để gặp gỡ con người, nhưng điều quan trọng còn lại là ta thực hiện một cuộc xuất hành. Thánh Ignacio Loyola bảo rằng, người ta càng thoát ra khỏi lòng yêu mình, thèm muốn và ích lợi riêng được bao nhiêu, thì càng tiến tới trong việc thiêng liêng bấy nhiêu. Nhưng đâu phải ai cũng tiến tới gần bờ giếng ấy, và ai cũng cất lời đáp lại khi được Thiên Chúa ngỏ lời. Người phụ nữ Samari can đảm và biết đặt niềm tin. Đối diện với những khó khăn, hạn chế, những nỗi tủi nhục, hổ thẹn trong lòng mình là nguy hiểm. Nhưng nó không nguy hiểm bằng việc không để mình được đón nhận, được yêu thương. Sống an toàn trong những mặt nạ thì nguy hiểm, nhưng nó không nguy hiểm bằng việc sống trong đời mà không có niềm vui thực sự. Chị đã biết rằng Chúa Giêsu biết góc tối tâm hồn chị. Chị can đảm lấy dũng khí để khám phá góc tối tâm hồn mình. Từ đó, chị bắt đầu thấy niềm vui, bắt đầu thấy chút ánh sáng, sức mạnh nơi tâm hồn được chữa lành và được yêu thương. Mấy ai hiểu được niềm vui của một người thấy mình yếu đuối, mỏng giòn mà được đón nhận? Mấy ai hiểu được hạnh phúc khi được sống là mình, sống trong sáng và được yêu thương? Trong cái mỏng manh phận người này, được đụng chạm đến lòng trắc ẩn, quả là phúc cho người ấy. Gặp Chúa Giêsu bên giếng nước, chị gặp một thứ nước của sự trắc ẩn, tình thương và đón nhận. Thứ nước ấy khác hẳn với thứ nước để nuôi sống thân xác, để giải khát qua ngày. Thay vì một thứ nước của tiền, của tài, của tình, càng dùng càng khát. Thay vì một thứ nước để người ta trang điểm cho cái vẻ ngoài của mình, Chúa Giêsu ban cho chị một thứ nước gột rửa những loại mặt nạ đa mang. Được một người thấu hiểu, lại chân thành, thẳng thắn, chị dám gỡ bỏ thứ mặt nạ phòng thủ và mặc kệ đời. Nếu lúc trước mọi người xa lánh chị, thì giờ đây chị được giải phóng khỏi vòng luẩn quẩn, chỉ nhìn vào mình và những nỗi hổ thẹn trong lòng mình. Chị đến với dân làng và nói về ngôn sứ Giêsu. Có lẽ chị biết ai cũng có những nỗi niềm riêng, có những yếu đuối riêng, ai cũng mong tìm một người hiểu mình, cảm thông và đón nhận cả quá khứ, hiện tại, tương lai của mình. Một khi được yêu thương, được hiểu, được cảm thông, người ta có thể gỡ bỏ những hàng rào định kiến, xét nét, chê bai nhau trong cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu. Hôm nay, ơn cứu độ đến cho thành này, vì họ đã gặp, đã được trò chuyện và được gỡ. Họ được Thiên Chúa viếng thăm, được hiểu và được đón nhận. Tim họ reo vui và họ trở nên những người chủ động hàn gắn lại tương quan với người khác. Hôm nay, tôi cũng xin Chúa đến viếng thăm tôi, gột rửa khỏi tôi những thứ mặt nạ được tạo nên bởi những thứ nước của tình, của tiền, của tài. Nói đúng hơn, tôi xin Chúa cho tôi dám đặt niềm tin vào người, một đấng hiểu tôi và yêu thương tôi. Nói đến gặp, người ta cũng nhớ về một thương gia kia tìm được một kho tàng. Ông gặp được cách tình cờ, may mắn. Và ông đem bán tất cả những gì mình có để mua được thửa đất chứa kho tàng ấy. May mắn gặp được, còn quyết định mua nó hay không lại là chuyện khác. Lạy Chúa, xin cho con ý thức được rằng Chúa đang chờ con, Chúa thấu hiểu con và Chúa muốn giải phóng con. Con không dám đối diện với sự thật về mình, với những thất bại ê chề. Nhưng xin cho con dám dũng cảm gặp Chúa và sống thật với con người của con. Xin cho con được thứ nước của lòng trắc ẩn, của tình yêu, của sự thật và thần khí, gột rửa con những thứ mặt nạ nơi mình. Để mỗi ngày, khuôn mặt con được sáng lên niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe bài hát Chạm lòng con do nhạc sĩ Nguyễn Đình Thôn sáng tác, thể hiện Kim Kha và Sally.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con không xa Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con say mê ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu nặng. Con ngày Chúa ơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.